14. Lời khuyên song thân, tự chọn cảnh giới tương lai. Kính cha má, hôm trước con mới nhận được thư cháu Tuyết con chị hai. Cháu nói, bà nội cháu yếu rất nặng, khó có thể qua khỏi. Bác trong thời gian chờ ngày ra đi, đã nghe lời khuyên phát tâm ngày đêm niệm Phật. Nghe như vậy con mừng lắm, vì đây là cơ may hiếm có của bác, do thiện căn phúc đức lớn. Nên cuối đời có người đến chỉ con đường về cực lạc. Nếu bác đã tin tưởng, đã phát tâm dũng mãnh, biết buông xả tất cả để niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì cơ hội để cho bác hưởng một đại phúc báo vô cùng vô tận cho một đời người khó có ai so sánh được. Đến đây thì coi như con đã hoàn tất được một đoạn đường quan trọng những gì con muốn nói với cha má. Đầu tiên, khi vừa phát hiện một sự thật quý báu là con đường giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, con đường giải thoát trọn vẹn mà Đức Thế Tôn đã để lại cho chúng sanh, con bắt đầu viết thư cho cha má hay liền. Con mau mắn viết thư đến nỗi nhiều lúc làm cha bực mình, nhưng thực ra tâm của con cũng chỉ một lòng lo lắng cho cha má. Con sợ chỉ cần chậm trễ một chút là ngàn đời ân hận. Người phát tâm niệm Phật dũng mãnh cầu sanh về cõi Phật thì có thể thành tựu con đường giải thoát ngay trong một đời này. Vì người đời nay thiếu quá nhiều thiện căn phúc đức, cho nên không có niềm tin vững chắc, khó phát lồ tu tập, tất cả chỉ vì nghiệp chướng đã quá lớn, tư tưởng kiến giải đã quá nhiều. Vô minh quá nặng đã che kín trí huệ, cho nên họ khó thấy được chân lý. Vì một tâm ý quyết lòng trả hiếu trong đời, con cố gắng tối đa tìm đủ cách để chứng minh một sự thật quý nhất cho đời người. Bao nhiêu hình chụp, bao nhiêu tài liệu, con đều lần lượt gửi về, cũng chỉ muốn để cho cha má thấu rõ. Đến hôm nay, cha má đã coi được cuộn video Hoa Khai Kiến Phật, thì con nghĩ sự hồ nghi của cha má chắc đã được giải tỏa. Những lời con thường nói như, tu hành một đời này thôi, duyên thành Phật đạo. Một đời này thôi thoát ly lục đạo luân hồi, một đời này thôi vượt qua tam giới, một đời này thôi về tới được cõi Tây Phương Cực Lạc để thành Bồ Tát bất thối chờ ngày thành Phật. Những điều này đến nay chắc cha má phải chấp nhận là đúng, vì đã tận mắt chứng kiến một bà cụ lụm cụm 90 tuổi mới phát khởi niệm Phật, 94 tuổi đã an nhiên giảng sanh về Tây Phương với Phật. Rõ ràng trước mắt, thưa cha má, trước Phật tiền con đã phát nguyện quyết tâm cứu độ cha má. Con nguyện còn một cơ hội con còn cứu, còn một hơi thở con còn tìm cách cứu cha má. Mong rằng sự thành tâm của con cảm ứng được đến cha má. Bị hiểu lầm, bị chê trách, bị đánh giá sai, bị chửi mắng, con không ngại, vì dù sao đi nữa, con cũng chỉ có khả năng cứu cha má trong đời này thôi. Qua khỏi đời này, con không còn cách nào cứu được cha má nữa. Tất cả sự thương tâm đối với ông bà dòng họ mình con đã thấy rõ, nhưng đã lỡ rồi đành chịu thua cuộc. Ông bà mình thua cuộc không phải ông bà mình không tu, nhưng thua cuộc vì tu không đúng cách, tu lòng vòng để hưởng những thứ phước báo nho nhỏ, chứ không tu theo đường giải thoát trần lao, không tu theo đường chánh giác thành Phật. Khi hiểu được con đường giải thoát rồi, con mới thấy rõ ràng, hiện nay còn rất nhiều người vẫn còn mê mang trong những phép tu đọa lạc. Thật đáng thương. Cha má ơi, đời này ai tu nấy đắc. Chắc chắn trên vũ trụ này không ai có thể tu thế cho ai được cả. Khổ đau hay sung sướng tự chính mình chọn, cực lạc hay đọa lạc tự chính mình tìm, tự do hay địa ngục do chính mình đi. cảnh giới tương lai của mỗi người tự cá nhân mình xây dựng lấy. Chư Phật Đại Từ Đại Bi cũng chỉ có thể tăng thiện duyên cho mình, bày vẽ con đường cho mình đi. Phật sắp đặt sự gia trì trên con đường đó. Hễ mình bước theo con đường đó thì hưởng được sự gia trì. Mình đi lạc đường tự mình phải quay trở lại, chứ chư Phật không thể đi giùm cho mình được. Con thương cha má, con chỉ giúp được bằng lời, chứ con cũng chẳng làm được gì khác. Sự nghiệp thế gian con có thể cho nhượng để hưởng tạm bợ một vài năm rồi chết, chứ sự nghiệp xuất thế gian thiên trường vĩnh cửu tự cha má phải làm lấy. Con vì chữ hiếu đã nói cạn lời cạn ý rồi, xin cha má muôn ngàn lần cẩn thận. Con xin nhắc lại, trong thời mạt pháp này chỉ có niệm Phật A-di-đà và ngày ngày cầu xin về cảnh giới Phật thì cha má mới thoát được khổ nạn cuộc đời. Niệm Phật mới về được cảnh giới Phật, ngoài ra không tìm ra một pháp môn nào khác có thể thay thế được đâu. Trong những thư trước, con đã nói rõ ràng chuyện này rồi. Bà bác mẹ anh Hai Nhung trong những ngày thoi thóp cuối cuộc đời đã phát tâm niệm Phật. Nếu đúng như cháu Tuyết nói, ngày đêm nội cháu niệm Phật, thì đường về với Phật đang nằm trong tầm tay của bác. Con đã viết thư cho cháu Tuyết và khuyên cháu cố gắng giúp nội của cháu. Có lẽ con sẽ viết thêm thư để khuyên anh Hai hỗ trợ hoặc nói thẳng với bác để củng cố niềm tin. May ra con cứu được một người. Sau khi đã tận mắt coi được người giảng sanh về Tây Phương với Phật, thì con nghĩ bao nhiêu câu hỏi gì liên quan đến có hay không có giảng sanh đã được giải tỏa. Cha má cũng nên phát tâm giúp bà con cô bác trong làng tu hành. Đây là một công đức rất lớn để làm tư lương lót đường cho ngày giảng sanh của cha má. Hôm trước, chị Hai cũng có ý nguyện đi khuyên bà con niệm Phật, con rất mừng. Một khi thiện căn đã phát, thì phước báo cũng phát sinh ra, hướng dẫn cho nhiều người tu tập thuộc về công đức vô lậu. Đây là công đức bố thí pháp quý nhất trong các loại bố thí. Tại sao niệm Phật được thành Phật? Thực ra, pháp Phật để lại cho chúng sanh vô lượng, vô biên, pháp nào cũng vi diệu cả. Chính vì thế mà có rất nhiều người cứ lý luận rằng tu nào cũng là tu, pháp nào cũng pháp Phật. Nói vậy coi chừng bị hớ mà không hay. Trong lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài nói rằng, có người cho rằng đạo nào cũng là đạo, miễn làm lành lánh dữ là được, miễn có chỗ gửi gắm tinh thần là tốt rồi. Đây là một sai lầm rất lớn, không những làm hại mình mà còn hại đến người khác. Vì người không học Phật thì vĩnh viễn không có cơ hội giải thoát. Ta nên nhớ, ngoài những pháp hữu lậu thế gian, vẫn còn có pháp xuất thế gian, có thể siêu phàm nhập thánh, một đời thoát ly sinh tử, chứng đại bồ đề, viên mãn Phật đạo. Có thể nói rằng đạo nào cũng tốt thì có thể đúng, vì hầu hết đạo giáo nào cũng khuyên làm lành, lánh dữ. Chứ còn nói đạo nào cũng giải thoát thì không thể đúng được, cũng như nói có học thì tốt là đúng. Nhưng không thể nói có học là được cấp bằng tiến sĩ thành bác sĩ được. Học tiểu học sẽ được cấp tiểu học, học đại học sẽ có bằng cử nhân, học tiến sĩ mới có bằng tiến sĩ. Tu đạo cũng vậy, Phật giáo có vô lượng vô biên pháp môn, nhưng tu pháp nhân thừa thì nhiều lắm cũng chỉ được làm người trở lại. Tu thiên thừa thì nhiều lắm cũng sanh lên một cõi trời. Tu tiên thì làm được ông tiên sống dai hơn thiên hạ một chút. Tất cả phép tu đó, theo Phật nói, cũng chỉ hưởng được chút phước hữu lậu nào đó để chờ ngày đọa lạc mà thôi. Muốn thành Phật phải tu pháp môn thành Phật. Pháp môn nào thành Phật? Là Đại Thừa Phật Pháp. Niệm Phật là pháp tối thượng cực tôn trong Đại Thừa Pháp. Người học tiến sĩ thì dù có dở cho mấy thì họ cũng được bằng cử nhân. Người học tiểu học thì dù có giỏi tuyệt luân đi nữa cũng chỉ có bằng cấp lớp 5 là cùng. Người tu pháp thành Phật thì cơ hội thành Phật có trong đời, dù có dở cũng sẽ thành được Bồ Tát. Người tu chỉ nguyện sanh trở lại làm người, thì tột bực cũng chỉ được đời sau trở lại làm người, sống thêm vài chục năm trên thế gian rồi chờ ngày chết. Người là cảnh giới thấp nhất trong tam thiện đạo, thiên Atula nhân. Như vậy, lỡ tu hành không được tinh tấn, không đủ tiêu chuẩn để được làm người thì đi đâu? Chắc chắn là phải rớt xuống tam ác đạo, nghĩa là không vào địa ngục thì làm súc sanh, không súc sanh thì chắc chắn thành ngạ quỷ. Ba đường đó khó thể nào trốn thoát. Cả đời tu hành thật khổ cực, sau cùng lại hưởng những thứ hung hiểm tàn tệ mà mình không hay. Như vậy làm sao tương đương cho được, thì làm sao ta có thể bừa bãi được? Thưa cha má, hôm nay con muốn nói đến việc tại sao niệm Phật được thành Phật, tại sao pháp niệm Phật lại tối cực chí tôn như vậy. Đã tối thượng viên mãn như vậy, tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại pháp môn này gần 3.000 năm nay rồi, để ít người thể hội đến, ít người tu tập? Con sẽ dựa theo kinh điển, dựa theo lời giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, của chư Tổ Sư để giải thích, chứ không phải tự ý con nghĩ ra, và cũng để kết thúc lời thư, củng cố niềm tin vững mạnh cho những ai muốn tu học Phật. Thứ nhất, căn bản nhất, mình cần phải biết rằng, sở dĩ mình được thành Phật là vì chính mỗi một người chúng ta đều có chủng tử Phật. Nói đơn giản hơn, chính cha, chính má, chính con, tất cả ai ai cũng có tâm Phật cả. Như cha thường nói với con rằng, Phật tức tâm, tâm tức Phật, nghĩa là chính mình là một vị Phật trên đời mà mình không hay không biết. Chính vì thế mà bất cứ lúc nào một người bình thường như chúng ta đều có thể thành Phật nếu biết hồi đầu. Ví dụ cho dễ hiểu, nếu con là con của cha má, thì dù con có lưu lạc đến chân trời góc biển nào, con có bất hiếu, hoang đàn, ngỗ nghịch mà từ chối dòng giống, thì con cũng không thể cải đổi dòng máu của con. Nghĩa là, trong đời này, con vẫn là con của cha má, trong bất cứ lúc nào, hễ chỉ cần con quay trở về, là ngay lập tức con nhận ra cha má liền. Ngược lại, nếu con không phải là con của cha má, thì dù con có muốn mấy đi nữa, giả dạng đủ cách cũng không thể được. Với khoa học ngày nay, chỉ cần lượm được một sợi tóc thôi, họ cũng có thể truy tầm ra nòi giống, thì làm sao giả dối được? Tương tự, chính vì chân tâm của chúng ta là Phật, cho nên ta mới có thể thành Phật. Thành Phật là thành chính cái tâm Phật của mình, chứ không có gì khác. Trong kinh Bát Nhã, Phật dạy, vô trí diệt vô đắc. Vô trí là căn bản trí, chính là chân tâm của chúng ta. Vô đắc là vô sở đắc, là đắc được chính những cái gì chúng ta đã sẵn có. Một chúng sanh giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì tất cả những năng lực của chính mình được khôi phục. Vì thế, cho nên ta thành Phật. Chân tâm ta là Phật, nhưng ta không thành Phật được, chỉ vì ta lăn lộn nhiều đời, nhiều kiếp trong vô minh. Cái tâm Phật của ta bị đóng kín trong cái khung vô cùng kiên cố của trùng trùng phiền não nghiệp chướng. Thành ra, ta bị mê muội, không nhận được cái đúng cái sai. Tất cả những cách sống, cách nghĩ, thường tình của con người trên thế gian này đều do cái vọng tâm sai khiến hết. Hễ mê thì thích mê muội và ghét chân chánh. Như kẻ có tâm trộm đạo thì thích kết bè với người trộm đạo và rất ghét người hiền nhân quân tử vậy. Sống trong cảnh giới mê muội hàng vô lượng kiếp rồi, cho nên chúng ta sinh ra là mặc nhiên chấp nhận sự mê muội và cho đó là chân lý, không chịu hồi tâm vãng tỉnh. Chứ biết hồi tâm trở lại thì cơ hội giác ngộ chỉ là một sớm một chiều thôi, chứ có gì đâu. Thứ hai, pháp niệm Phật là pháp môn nhị lực được Đức Phật A-di-đà gia trì và chư Phật trên toàn cõi mười phương pháp giới hộ niệm. Thành tâm niệm một câu Phật hiệu là ta có thể bắt được đường dây nối liền với lực hộ trì của chư Phật trên khắp pháp giới. Chính vì thế mà sự thành tựu không thể nói hết bằng lời. Nối liền huệ mạng với Phật bằng cách nào? Bằng cách tín hạnh nguyện đầy đủ. Tin Phật, nguyện sanh về cõi Tây Phương với Phật và niệm Phật tương tục không gián đoạn. Chỉ thế thôi là nối được huệ mạng với Phật. Cha má xét thử có đúng hay không? Bà cụ Triệu Vinh Phương bắt đầu tu lúc nào? Năm 1994, lúc cụ gần 90 tuổi mới bắt đầu tu. Khi nào giáng sanh? Năm 1999, lúc cụ 94 tuổi. Cụ biết trước ngày giờ ra đi. Cụ tỉnh táo đến giây phút cuối cùng. Trước giờ từ giả, Phật A-di-đà hiện thân quang minh sáng lòa, hương thơm ngào ngạt. Tất cả những hiện tượng này, nếu ai có đọc qua kinh Vô Lượng Thọ, đều thấy rằng Phật đã nói rõ ràng cách đây gần 3.000 năm rồi. Nhìn hiện tượng giảng sanh, lấy kinh Phật ấn chứng, mình còn biết được cụ đã giảng sanh lên phẩm vị nào trong chính phẩm hoa sen nữa là khác. Thưa cha má, bà cụ khởi đầu tu hành đã quá trễ, trễ hơn cha má bây giờ. Giả sử lúc đó cụ không có lòng tin vững chắc, cứ nói bây giờ mình già rồi, trễ rồi, sắp chết rồi, làm sao tu kịp nữa, thì đến hôm nay thân xác cụ cũng đã tiêu tan. Nhưng khổ nhất là không biết là mình đang nằm than khóc ở cảnh giới nào đây, có ai hay biết. Thế mà cụ đã bừng lên một ý chí kiên cường dũng mãnh, quyết tâm về với Phật. Cụ buông xả tất cả để đi, một lòng niệm A Di Đà Phật. Chỉ cần vài năm ngắn ngủi thôi, cụ đã được chính Đức Phật A Di Đà hiện thân thọ ký vào năm 1998. Một sự quyết tâm thực hiện tín hạnh nguyện đầy đủ một thời gian ngắn thôi, ở cuối cuộc đời cụ đã viên mãn Phật đạo, hoàn toàn giải thoát, nghiễm nhiên trở thành vị Bồ Tát vào năm 1999. Giả sử bây giờ Ngài có thể hiện xuống phàm sớm, thì ngày nay bất kỳ ai gặp Ngài cũng phải quỳ xuống phục lại, xin cứu độ, chứ không phải tầm thường. Thế mà người đời chưa tin, nói đến tu hành thì hẹn nay hẹn mai, đổ thừa bị kẹt này kẹt nọ, bị bận lo cho con cho cháu, cho nhân cho nghĩa, lo cho cái nhà miếng giường, dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay khó biết ngày mai. Ấy thế, tuổi đã xế chiều rồi mà còn tham chi mấy chuyện vụn vặt, mà quên mất cảnh đọa lạc khổ đau hàng ngàn vạn năm sau đó. Trong nhiều bài pháp, Hòa thượng Tịnh Không nói rằng, thậm chí có nhiều vị xuất gia tu hành rất cao tuổi hạ, nhưng cuối đời vẫn không tin, hoặc không biết câu Phật hiệu để niệm giảng sanh. Ban đầu con không dám tin, đâu có chuyện lạ lùng như vậy. Nhưng khi con đi dò hỏi để tìm hiểu, mới giật mình tỉnh ngộ rằng lời nói này đúng. Ví dụ, nhiều người tu học Phật cứ nguyện được tái sanh làm vị cao tăng để độ người, tái sanh làm người hiền, nguyện tiêu tai giải nạn, được giàu có, được phước báo, được an lành. Tất cả những lời nguyện đó chỉ có lợi trong phạm vi nhỏ hẹp nào đó thôi. Còn có nhiều lời nguyện sai lầm nữa là khác. Nguyện như vậy thì chính họ không được phần giải thoát, tự họ dẫn dắt mình vào con đường hiểm nạn. Vì sao? Vì qua một cuộc cách ấm thì công phu tu hành bị xóa sổ sạch trơn. Đời sau nếu không có cơ duyên thì khó mà gặp lại Phật pháp để tu tiếp, cạm bẫy gian dâm, ma chướng trùng trùng, càng về sau càng kịch liệt hung hiểm, khó cho họ cái cơ hội thoát nạn. Ngay cả những người tu chỉ nguyện thành Phật cũng không viên mãn đường tu. Tại sao? Vì thành Phật khi nào đây? Đời sau hay triệu đời sau? Hay tỷ đời sau? Tỷ tỷ đời sau? Vô lượng vô biên kiếp về sau? Trong khoảng thời gian đó sẽ ra sao đây? Ai cứu mình đây? Hòa thượng Tịnh Không dạy rằng, người phát nguyện viên thành Phật đạo, dù họ có thiện căn sâu dày tới đâu cũng vẫn còn kém thua thiện căn và phước đức của người phát nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì sao? Người phát nguyện thành Phật mà không phát nguyện giảng sanh Tây Phương thì có thể hàng tỷ tỷ năm sau họ còn lưu lạc đâu đó, còn lăn lộn trong sinh tử luân hồi, chưa chắc đã được may mắn thoát hiểm. Đó là con đường tự tu, tự chứng từng bậc từng cấp để thành Phật. Trong Kinh Phật nói, phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp mới viên thành Phật đạo. Thời gian này là thời gian tinh tấn tu hành, chứ không phải tà tà. Nếu tu tà tà thì miễn phần giải thoát. Ví như trong hiện tại họ đã phát nguyện thành Phật, nhưng liệu họ có tu hành tinh tấn chưa? Thì làm sao dám bảo đảm đời sau sẽ tinh tấn tu hành? Sinh ra ở quốc gia giàu có thì còn đỡ, lỡ sinh ở mấy nước nghèo, hàng ngày không tìm ra muỗng cháo để húp thì làm sao tu hành đây? Còn người nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thì nhờ lực gia trì của Phật A Di Đà, chỉ trong đời này thôi họ có thể được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương. Họ sẽ là Bồ Tát, không còn lo sợ tử sanh, không còn lo bị rơi vào ba đường ác, không sợ bị thối chuyển nữa. Cứ thế họ an nhiên tự tại, hưởng thụ sự sung sướng cực lạc, thần thông biến hóa bao trùm pháp giới. Kinh Phật nói, mỗi ngày có thể dùng thiên bá ức hóa thân đi khắp mười phương để cúng dường chư Phật, rồi trở về phạn thực kinh hành niệm Phật. Cho nên trong nhiều kinh điển, Đức Phật Thích Ca dặn chúng sanh phải nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thế mà người ta không tin, nhiều người còn bài bác, nhiều nơi còn chủ trương ngược lại, thì Phật làm gì được bây giờ? Sinh về Tây Phương khó hay dễ? Chỉ cần tính, hạnh, nguyện là đi, làm sao khó được? Khó hay dễ, cứ hỏi bà cụ Triệu Vinh Phương thử coi. Cho nên con thường nói, chính cha má đang hưởng một đại thiện căn, đại phúc báo và nhân duyên trong đời khó người có được mà cha má không hay. Nếu bỏ mất cơ hội này, xin nói thẳng, bá thiên vạn kiếp sau này chưa chắc cha má còn có cơ hội gặp lại được. Xin cha má muôn ngàn lần trân trọng những lời nói của con để được thoát nạn. Bên trên là nói chung chung, bây giờ con muốn đi thẳng vào thực tế bên cạnh cha, cái pháp tu để trở thành hiền nhân chờ dự hội Long Hoa. Con xin thưa trước rằng, đây không phải là sự kỳ thị, nhưng con cứ theo đúng Kinh Phật nói thôi. Vì hội Long Hoa từ Kinh Phật nói ra, Di Lặc Tôn Phật là vị Phật thứ năm thị hiện xuống trần để cứu độ chúng sanh. Ngài là một vị đẳng giác Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc, được bổ sứ thành Phật. Trước khi thành Phật, Ngài tu ở nội viện cung trời Đâu Xuất. Vì kinh của cha đang tu tập hồi giờ đều dồn vào hội Long Hoa, cho nên con mới nói đến hội này, chứ không phải đương không con nói tới. Xin cha má đọc kỹ để hiểu đường tu tập của mình đang đi đâu. Trong kinh Di Lặc Thượng Sinh, Đức Phật Thích Ca Như Lai thụ ký rằng, Ngài Di Lặc Bồ Tát tu hành tại cung nội viện Đâu Xuất Thiên thọ 4.000 tuổi. Một ngày trên cung trời Đâu Xuất dài bằng 400 năm ở cõi trần này. Tính chung lại là khoảng 57 ức 6.000 vạn năm, tức là gần 600 triệu năm nữa mới hạ sanh xuống cõi trần gian, thị hiện thành Phật dưới cội cây Long Thọ và lập hội Long Hoa. Ngài sẽ thay thế Đức Phật Thích Ca mở ra ba hội thuyết pháp để độ chúng sanh. Ngoài ra còn rất nhiều kinh Phật Di Lặc khác nói đến chuyện này. Như vậy, Long Hoa Hải Hội không phải xuất hiện ở thế gian trong một vài chục năm, một vài trăm năm, một vài triệu năm, mà 576 triệu năm nữa mới xuất hiện. Hay nói gọn hơn, hơn nửa tỷ năm nữa mới xảy ra tại trần thế này. Một đời người chúng ta trung bình 70 năm. Giả sử một người vừa mới chết là đầu thai trở lại làm người liền để tu hành, thì phải mất hơn 8 triệu đời nữa mới may ra gặp hội Long Hoa của Phật Di Lặc. Khi chủ trương hướng về Long Hoa Hải Hội, từ trước đến giờ có ai thuyết minh việc này chưa? Có ai tường tận cái thời gian tưởng chừng vô cùng vô tận này không? Thời này là thời mà Pháp. Chư Phật sợ chúng sanh không thoát khỏi hiểm nạn của tà ma ngoại đạo đang bủa lưới khắp nhân gian. Cho nên, quý Ngài mới quyết tâm dùng Pháp âm A-di-đà Phật để cứu độ tất cả những ai phát tâm niệm Phật nguyện sanh về cõi Tây Phương để thành Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy: Chủng chư thiện căn nguyện sanh Cực Lạc, kiến A-di-đà Phật, giai đương giảng sanh, bỉ Như Lai độ. Các ư dị phương thứ đệ thành Phật đồng danh diệu âm Như Lai. Vô Lượng Thọ Phẩm 48. Nghĩa là những người có thiện căn nguyện giảng sanh về Cực Lạc sẽ thấy được Phật A-di-đà. Những người giảng sanh này về được nước Phật đó từ các quốc độ khác nhau, trước sau đều được thành Phật và cùng có tên là Diệu Âm Như Lai. Pháp danh của con là Diệu Âm, của vợ con cũng là Diệu Âm. Hàng ngàn người quy y với Hòa Thượng Tịnh Không đều cùng một pháp danh là Diệu Âm. Cha má ạ, hãy chuẩn bị vị thế của mình ngay từ bây giờ, chứ cần gì chờ đợi đến ngày giảng sanh. Trong pháp vận của Đức Thích Ca Như Lai trải qua 12.000 năm, chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, 10.000 năm là thời kỳ mạt pháp. Ta đã bước qua ngàn năm thứ hai của thời mạt pháp. Trong thời kỳ này, ta đang sống càng ngày càng lún sâu vào ma nghiệp, càng ngày càng khốc liệt, càng kinh khủng. Tất cả những giáo pháp xuất hiện trong 1.000 năm trở lại đây thuộc về mạt pháp. Ai dám bảo đảm đó là chánh pháp? Gần 3.000 năm trước đây, kinh sách của Phật để lại đã dặn rất kỹ rằng, bắt đầu 2.000 năm sau khi Phật nhập diệt, chúng sanh tuyệt đối phải cẩn thận, nếu không khó tránh đường đọa lạc oan uổng. Trong thời kỳ mạt pháp này, chư Phật luôn luôn xuất hiện để cứu vớt chúng sanh, nhưng cũng có rất nhiều hiện tượng khác xuất hiện song song. Xin cha má phải nhớ kỹ một nguyên tắc để phân biệt là: Một, chư Phật Bồ Tát không bao giờ sử dụng thần thông biến hóa đồng bóng. 2. Không bao giờ quý Ngài để lộ chân tướng, danh tánh, không bao giờ tự xưng là Phật, Thánh, Tiên, Hiền. 3. Nếu đã lỡ bị lộ danh tánh, thì tức khắc các Ngài thị tịch liền. 4. Các Ngài xuất hiện là luôn luôn giảng chánh pháp, làm cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng, tu đúng pháp Phật, chứ không khi nào các Ngài giảng pháp đối nghịch với Phật hay khai triển xa lìa chánh pháp của Phật. Xin cha má lấy những tiêu chuẩn này để tự kiểm lấy. Như vậy, từ đây cho đến 9.000 năm nữa vẫn còn là thời kỳ độ sanh của Phật Thích Ca Như Lai. Ngài khuyên chúng sanh nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức A Di Đà để viên thành Phật đạo. Trong thời kỳ này tuyệt đối không có một vị Phật nào dám xuất hiện mà lộ danh tánh, vì Phật Phật đạo đồng, nhất Phật xuất thế thiên Phật hộ trì, không thể chư Phật lại đi làm chuyện dẫm chân lên nhau như người thế gian đâu. Bây giờ xét tới tam kỳ phổ độ, chiếu đúng theo kinh Phật nói, thì kỳ thứ nhất xảy ra chắc chắn phải là gần 600 triệu năm nữa mới có. Đức Di Lặc Tôn Phật sẽ lập ba hội thuyết pháp độ sanh, gọi là ba kỳ độ sanh. Ngài thuộc hàng đệ tử của Phật Thích Ca Như Lai. Làm sao Ngài dám lập kỳ độ sanh trong thời của sư phụ đang hành sự? Như vậy, tam kỳ độ sanh đây chỉ cho tam kỳ mở hội thuyết pháp của Đức Di Lặc Tôn Phật ở hội Long Hoa. Thưa cha má, tu hành cần hiểu thấu lẽ đạo, đừng nên bất cẩn mà khó về sau. Một thời gian hơn nửa tỷ năm không phải là chuyện tầm thường. Lăn lộn khổ đau trong hơn 8 triệu đời chết đi sống lại để chỉ cầu được thành người, thật có oan uổng không? Xin nghiêm chỉnh xét lại. Riêng con không dám đi con đường đó. Con đi theo con đường của cụ Triệu Vinh Phương năm 1999, con đường của ông Trần Văn Lâm vừa mới giảng sanh về Tây Phương ngày 30 tháng 5 2001. Con đường niệm Phật thành Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Con cố gắng tranh từng hơi thở để niệm Phật, để được 10 câu Phật hiệu trước phút lâm chung, thì con được giảng sanh và thành Diệu Âm Bồ Tát. Ví dụ, nếu bà bác mẹ anh hai nghe lời con, một lòng niệm Phật, một lòng cầu giảng sanh Tây Phương, trong những ngày cuối cuộc đời này nằm trên giường bệnh mà bác thành tâm sám hối những lỗi lầm trong đời, quyết chí ăn năn hối lỗi, một lòng cầu Phật Di Đà tiếp dẫn và niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp và niệm liên tục không gián đoạn, thì bác cũng sẽ thành Diệu Âm Bồ Tát trong một đời này. Trong khi nếu tu theo con đường nhân hiền để chờ dự hội long qua, thì hàng trăm triệu năm sau, khi người ta đã thành Phật từ hồi nào rồi, mà mình thì vẫn còn lang thang ở một xứ sở nào đó, không biết có còn được làm người hay không, có được phước phần để nghe pháp âm của Đức Di Lặc lập kỳ phổ độ không? Xin cha má suy nghĩ kỹ. Đức Di Lặc sẽ thuyết gì? Đức Di Lặc tôn Phật sẽ thuyết pháp môn niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Vì pháp môn này, mười phương ba đời chư Phật đều phải thuyết. Thưa cha má, con nghe nói cha má đã có niệm Phật, con mừng lắm. Thư này con xác định thêm niềm tin thôi. Nhất định cha má phải tin Phật, phải biết gửi trọn vẹn huệ mạng mình cho Phật là hành động đúng và trí huệ nhất, không sai đâu. Niệm Phật và tiếp tục niệm Phật thì ngày thấy Phật không xa. Tuổi cha má đã cao, sức đã yếu, ngoài pháp tu niệm Phật ra, không tìm đâu ra pháp nào đơn giản, dễ dàng, tiện lợi và vi diệu hơn. Cụ Triệu Vinh Phương 90 tuổi mới khởi tu, còn giảng sanh được, huống chi là cha má. Cụ Trần Quang Diệt 82 tuổi mới phát tâm niệm Phật, 86 tuổi giảng sanh trong đầu năm 2001. Tất cả những người thành tâm niệm Phật, không ai không thành Bồ Tát, thì cha má nhất định không được chần chờ nữa nghe. Bồ Tát Phổ Hiền dạy rằng, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thành tựu vô lượng vô biên công đức như thế, cho nên phải nói rằng, danh hiệu chứa đựng vô lượng vô biên công đức của hết thảy Phật Pháp, khai vô lượng vô biên diệu dụng, hiển thị vô lượng vô biên quy lực, giải thị vô lượng vô biên tri kiến giải thoát, siêu việt mọi tư duy ngôn từ. Tại sao thế? Vì nhân nơi danh hiệu Phật mà xuất sanh và lưu bố tất cả bồ đề tâm, tất cả bồ đề nguyện, tất cả bồ đề hạnh. Ba đời mười phương Như Lai thảy đều từ danh hiệu Phật mà phát sinh ra. Ba đời mười phương Phật thảy đều do danh hiệu Phật mà thành đạo. Kinh Niệm Phật Ba La Mật Phẩm 4. Cho nên, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là toàn bộ Phật Pháp của các Đức Như Lai, vô lượng vô biên công năng, chứa tất cả mật tạng trong đó, chứ không phải thường đâu, cha má à. Hòa Thượng Tịnh Không thường giảng rằng, chư Phật cũng phải niệm Phật để thành Phật, thì tại sao chúng ta lại không niệm Phật, còn chọn lựa gì nữa đây? Tây Phương Cực Lạc là Pháp giới của Phật, là tối thắng trong tất cả mười phương pháp giới, mà chỉ cần một đời tu hành nhất tâm niệm Phật là được phần giảng sanh, mà còn chờ đợi gì nữa? Cha má kính thương, trong đời này con gặp cha má thì con phải tìm cách trả trọn chữ hiếu làm con. Nhiều lúc vì để thức tỉnh cha má, con đành lấn sang những phần đáng lẽ không nên nói. Tuy nhiên con tin cha má hiểu con, chư Phật cũng hiểu con và hộ trì cho con, để con làm tròn lời hứa cứu độ song thân. Đến lá thư này là đủ kết thúc giai đoạn củng cố niềm tin cho cha má. Tin thì cha má phải đi, có đi thì tự nhiên đến. Hồi giờ mình cứ đi lòng vòng trong rừng gai hiểm hóc, không biết hướng thoát thân. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là đại lộ thênh thang lót bằng vàng để ta về với Phật. Cha má cứ giữ vững lòng tin mà tiến bước, thì quang minh của chư Phật đang chờ phía trước. A Di Đà Phật. Con kính thư, viết xong Úc Châu ngày 22 tháng 12, 2001. Phật dạy chúng sanh niệm Phật cầu về Tây Phương là muốn giải quyết vấn đề sanh tử của chính mình ngay trong đời này. Nếu niệm Phật để cầu đời sau hưởng phước báo của cõi người hoặc cõi trời, thì chẳng khác gì người lấy viên ngọc vô giá đổi lấy tán kẹo. Ấn Quang Đại Sư.
Lời khuyên song thân: cần cẩn thận lúc lâm chung. Kính cha má, thế giới trong tương lai có thể sẽ xảy ra nhiều tai ương hiểm nạn kinh khủng lắm, cường độ có thể khó tưởng tượng chứ không phải tầm thường. Muốn cứu giãn phần nào tình thế này, không còn cách nào khác hơn là khuyên người tu hành cho nhiều, nhờ đó mà xoay chuyển phần nào cái khổ nạn xã hội. Nhưng cứu người không những chỉ thoát khỏi vài cái tai nạn thiên nhiên hoặc sống sót sau vài cuộc chiến tranh là đủ đâu, vì nghiệp chướng vẫn còn đó. Làm sao có người tránh khỏi nghiệp báo? Giảm nạn thế gian là sự ảnh hưởng tự nhiên của việc tu hành, còn cứu độ chúng sanh vượt qua được tam giới để giảng sanh Tây Phương mới là điểm chính yếu. Hôm Tết nói chuyện được với cha má và anh chị ba, biết được tất cả đều có niệm Phật làm con mừng lắm. Giác ngộ cuộc đời sớm chừng nào hay chừng đó, đừng để quá trễ tràng thì không còn cứu kịp nữa đâu. Nhưng qua điện thoại con lại phát hiện một vấn đề khá quan trọng mà con không dám không nói. Đó là chuyện có người niệm Phật giảng sanh, có người niệm suốt cuộc đời cũng không được giảng sanh. Tại sao? Mới đây có một Phật tử hỏi thầy Ngộ Thông như vậy: thưa thầy, con cũng quyết tâm niệm Phật và cầu giảng sanh, nhưng điều kiện để được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là khi lâm chung phải được tỉnh táo và niệm cho được 10 câu Phật hiệu. Còn thấy 100 người chết, người nào cũng mê man bất tỉnh hoặc quằn quại đau đớn ra đi, thì làm sao niệm Phật được? Điều này làm cho con lo lắng vô cùng và nhiều lúc thấy chán nản. Vì làm sao biết mình sẽ được may mắn không bị mê man khi ra đi đây? Để trả lời câu hỏi này, thầy đã nghiêm khắc cảnh cáo: coi chừng cô niệm Phật bể hầu bể họng, niệm suốt cuộc đời cũng không thể giảng sanh. Trong nhiều lần khai thị, Hòa Thượng Tịnh Không cũng thường nhắc đến chuyện này, rằng có người niệm Phật một thời gian rất ngắn mà được an nhiên giảng sanh về Tây Phương, bất thối thành Phật. Có người niệm một ngày cả vạn câu, bể hầu bể họng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là kết duyên với Phật mà thôi, nghĩa là đọa lạc vẫn hoàn đọa lạc. Tại sao vậy? Phần sau đây con xin nói rõ chuyện này, mong cha má cẩn trọng lắng nghe. Anh chị em, bà con, hàng xóm, nếu ai muốn một đời này thành tựu Phật đạo cũng nên đọc cho kỹ lá thư này để thực hành vậy. Thành tâm niệm Phật 10 câu trước lúc lâm chung thì được Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn. Đây là lời đại nguyện của Phật A-di-đà, chắc chắn có thực. Đây là diện giảng sanh thấp nhất, đế nghiệp giảng sanh hạ phẩm, nhưng cũng thoát được tam giới lục đạo. Nghe nói như vậy, nhiều người lầm tưởng rằng sự việc này quá đơn giản, cho nên lơ là, thành ra hầu hết bị rớt đài. Tại sao? Tại vì nghiệp chướng, tại vì oan gia trái chủ, tại vì tâm điên đảo, tại vì mê mang bất tỉnh, vân vân. Có 10 trường hợp lâm chung khó thể giảng sanh. Ví dụ như tai nạn bạo tử, chết vì các nạn nước, lửa, trúng gió á khẩu, cọp chụp, té cây, con cháu kêu khóc phá rầy, mê mang bất tỉnh, oan gia phá hoại, bị điên loạn, bị tật nguyền cơm điếc, vân vân. Người có niệm Phật nhưng cuối đời bị vướng vào các thứ trên, khó có thể giảng sanh. Có người may mắn sanh vào thiện đạo như trở lại làm người, sanh vào cõi trời. Có người vẫn phải đọa lạc vào ác đạo như thường. Nói chung không thoát khỏi lục đạo. Tại sao vậy? Vì những người này niệm Phật không đúng theo tiêu chuẩn, tín, nguyện, hành. Niệm Phật không trung thành, không tin tưởng thì không được sự gia trì, phá không nổi nghiệp chướng, cho nên bị nghiệp chướng lôi đi. Niệm Phật bây giờ chỉ tạo thêm thiện duyên, làm nhẹ phần nào nghiệp chướng thôi, chứ chưa đủ để giảng sanh. Niệm thì thấy nhiều, nhưng chỉ là miệng niệm chứ không phải tâm niệm. Thành ra uy lực của câu Phật hiệu bị mất hiệu lực. Cái niệm lúc lâm chung quyết định đường tái sanh cho đời kiếp phía sau. Lúc lâm chung chỉ cần nổi lên một ý niệm sân giận bị lôi vào địa ngục, một ý niệm tham lam bị rơi vào hàng ngạ quỷ, một ý niệm si mê biến thành súc sanh. Còn những nghiệp khác, cả thiện lẫn ác, sẽ vẫn còn đó, chờ gặp duyên khác để mình nhận quả báo. Vì thế, cái trạng thái lúc lâm chung tối quan trọng. Nếu cha má quyết chí giảng sanh, thì phải quyết chí giải trừ những nạn đó. Nhất là nạn mê mang bất tỉnh, nạn oan gia trái chủ. Nếu không thì khó bề thành tựu. Nên nhớ, cái hiểm nạn này nó đến một cách bất ngờ, không báo trước. Mình không biết các thế lực đó nó đến lúc nào, nó bất chợt hành động để lôi mình trở về trong lục đạo hoặc ba đường ác. Làm sao giải trừ? Thưa cha má, như đã nói, phải thực hiện đúng ba điều kiện tiên quyết: tín, hạnh, nguyện đầy đủ. Tín là tin Phật pháp tuyệt đối, tin chắc chắn mình được giảng sanh, tin chắc vào lời Phật dạy là đúng. Nguyện là ngày ngày cầu nguyện được sanh về Tây Phương khi mãn báo thân. Hạnh là ngày đêm niệm A-di-đà Phật. Ba điều kiện này thiếu một thì phải bị rớt, tu hành siêng cần tới đâu cũng bị rớt. Tín, nguyện, hạnh là ba chân của cái đảnh. Một chân yếu, cái đảnh sẽ ngã. Người niệm Phật khi niệm tuyệt đối, không hoài nghi, không xen tạp và không gián đoạn. Niệm Phật vô ý phạm phải một trong ba điều cấm kỵ này, không được giảng sanh, nhất là tạp niệm. Khi nói chuyện với cha, vô tình con thấy được, cha có tin, nhưng tín tâm không đủ mạnh. Tin không đủ, tức là còn hoài nghi. Còn nghi, thì sinh ra tạp niệm. Có tạp niệm, tức là không liên tục niệm Phật. Thế thì cha chỉ hưởng được một số phước báo, thiện căn, và đời này chỉ được kết duyên với Phật A-di-đà mà thôi. Nghĩa là đời sau vẫn còn trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Ngày ba đường ác cũng có thể lạc vào như thường. Những người niệm Phật mà còn bị chết trong điều kiện mê mang bất tỉnh, bị những tai nạn bạo tử vân vân, thường thường thuộc hạng người không làm trọn đủ tín, nguyện, hạnh. Trong đó hầu hết đều do tín tâm không đủ mà ra. Nên nhớ, những tai nạn này không phải là do niệm Phật, mà chính là không hưởng được sự gia trì của Phật A-di-đà. Nghĩa là mình bị chết theo định số của mình, mặc dù mình có niệm Phật. Định số của mình do đâu mà có? Do nghiệp chướng kết tập từ trong quá khứ tạo nên. Niệm Phật không đúng theo tín nguyện hạnh chỉ có thể làm nhẹ phần nghiệp chướng quả báo mà thôi. Có người niệm Phật mà tiếp tục làm điều sai trái, tâm địa không thiện lương, có thể bị tội nặng hơn nữa là khác. Còn người trung thành chí thiết niệm Phật, một lòng cầu sanh Tây Phương, thì dù nghiệp chướng có nặng cũng dễ chuyển biến thành nhẹ, hậu báo có kinh khủng cũng thành thiện báo nhẹ, rồi được đới nghiệp giảng sanh. Tất cả những người tu hành trễ tràng như cha má, hầu hết là hưởng cái diện đới nghiệp này. Tin như vậy thì báo thân này cha má viên mãn sở nguyện, nếu không tin tưởng vững chắc sẽ không đi tới đâu hết. Chính vì thế, rất nhiều thứ rồi con đều nhắc nhở đến chữ tín, mong cha má phát tâm tin tưởng vững mạnh mà làm theo. Người Phật tử hỏi một sự thật: tại sao thầy Ngộ Thông nghiêm khắc cảnh cáo là coi chừng cô niệm Phật bể hầu bể họng cũng không được phần giảng sanh vậy? Xin thưa, vì còn nói như vậy đã tự xác nhận niềm tin không trọn. Vì niềm tin không đủ cho nên còn lo âu về cái chết mê man như bao nhiêu người khác. Trong kinh Phật nói, người thành tâm niệm Phật luôn luôn có 25 vị Bồ Tát hộ pháp ngày đêm bảo vệ, có chư Phật hộ niệm. Một người đã có hàng bảo hộ hùng hậu như vậy mà chưa chịu yên tâm sao? Người khi chết tại sao mê man? Vì nghiệp chướng phá hoại. Tại sao the lưỡi trợn mắt? Vì oan gia trái chủ nhào tới trả thù bóp cổ. Muốn biết oan gia trái chủ bao nhiêu, hãy đếm coi trong đời mình giết bao nhiêu con gà, bao nhiêu con heo, bao nhiêu con cá, vân vân. Đó là đời này, còn vô lượng kiếp về trước nữa đã trả hết đâu. Chưa nói đến những người bị mình giết hại trở thành oan hồn thù mình truyền kiếp. Tại sao khi lâm chung lại la hét thất kinh? Vì bị ma quỷ chụp xé, vân vân. Vì quá sợ hãi cho nên thân thể lành tanh cứng nhắc và mắt mở trao tráo. Những cảnh giới vô cùng kinh hãi diễn ra trong giờ phút đó, thì thử hỏi làm sao có thể bình tĩnh được để niệm Phật được đây? Tu là tu sửa, hành là hành động. Tu hành là ngày ngày tu sửa những hành động sai trái của mình, cố gắng mở tâm lượng từ bi hỷ xả. Cái nguyên tắc đầu tiên tu hành là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Tất cả giáo nghĩa này bao gồm trong ba chữ tín, hành, nguyện đầy đủ. Chư ác mạt tác là không làm việc ác, lớn nhỏ đều không làm. Từ hồi giờ mình sơ ý đã tạo ác nghiệp quá nhiều rồi. Sự thật là nghiệp chướng của mình quá lớn rồi. Tất cả những oán thân trái chủ đang chờ đợi từng ngày cái giây phút mình lâm chung để nó nhào vào trả thù. Có nhiều oan gia nó đeo theo mình 10 đời, 20 đời, thậm chí còn lâu xa nữa, để chờ cơ hội trả thù cho được cái hận hại mạng của nó. Ghê sợ lắm. Cho nên bây giờ gần cuối đời rồi, cha má hãy mau mau quay đầu lại làm lành, làm thiện cho nhiều lên. Nói như vậy không phải con ám chỉ hồi giờ cha má không có làm lành, làm thiện đâu. Nhưng cái thiện lành hồi giờ mình làm chưa đủ để xóa tan nghiệp chướng. Trong Phật giáo có tiêu chuẩn thập thiện là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không hỗn hào, không nói láo, không nói đâm thọc, không nói lời hách dịch, không tham, không sân, không si. Có thể dựa theo tiêu chuẩn đó mà làm, khởi tâm đầu niệm đều nên lấy 10 điều đó mà đối chiếu. Kinh Phật gọi là trú dạ thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Cố gắng mà làm lành, thành tâm để âm tích phước đức, giảm trừ tối đa nghiệp chướng. Khi tuổi đời đã già, ngày mãn báo thân đã gần kề, thì cha má hãy mau mau tìm đường thoát nạn. Muốn về được Tây Phương Cực Lạc trong đời này thì phải dốc lòng làm thiện làm lành. Nghiệp lành thiên nhân, muốn cho không trọn, không phải chỉ có 10 điều lành mà còn bao gồm cả: thứ nhất, hiếu dưỡng phu mẫu; thứ hai, phụng sự sư trưởng; thứ ba, từ tâm bất sát; thứ tư, tu thập thiện nghiệp. Trong 4 điều này mà mình làm được 90% thì chắc chắn được sinh về cõi người, cõi trời. Làm cỡ 70% thì may mắn được sinh lại làm người. Dưới mức đó không chắc được đâu. Cho nên làm lành lánh dữ quan trọng vô cùng. Thế nhưng tự xét coi, hồi giờ liệu mình làm được 50% tiêu chuẩn 4 điều trên chưa? 10 điều thiện mình có làm tròn chưa? Theo đúng luật luân hồi nhân quả, làm sao mình khỏi lạc vào đường ác đây? Thấy trước thì phải lo toan tự cứu cha má ạ. Đừng để tới nơi rồi có khóc cũng thành thừa mà thôi. Niệm được câu Nam Mô A Di Đà Phật mà thành tâm thì có thể cứu vãn vô số nghiệp báo. Vì thế, từ trước đến giờ con chỉ tha thiết khuyên cha má phát lòng niệm Phật cho thiện căn khơi dậy trước, rồi sau đó tính sau. Trong điều kiện hiện thời của cha với má, rất khó làm thiện vì hoàn cảnh không dư dả mấy. Tuy nhiên, hãy mở rộng tâm bố thí càng lớn chừng nào càng hay chừng đó. Phật dạy, hễ tu bố thí tài, mình được giàu sang; bố thí pháp, mình được thông minh trí tuệ; bố thí vô úy thì được khỏe mạnh sống lâu. Vô úy tức là an ủi, khuyến khích, từ bi. Hồi giờ về việc ác thì mình không chủ trương làm, nhưng như trong những thư trước con nêu ra, vì không để ý chúng ta đã tạo tác ác nghiệp nhiều lắm. Vô tình hay cố ý, chẳng cần biết, chỉ cần hậu quả tạo ra đau khổ cho chúng sanh là ta bị rồi. Đã như vậy rồi thì bây giờ cha má chỉ còn có cách thành tâm sám hối tội lỗi và làm lành để chuộc tội lỗi là đúng nhất. Chắc cha không đồng ý với con về chuyện này mà hỏi rằng, hồi giờ cha má đã làm gì mà phải sám hối? Xin cha má đừng nên nóng giận dội. Trong thập thiện có một tham sân si, còn nói sơ về sân thôi. Hồi giờ mình tưởng sân giận là việc thường, chứ thật ra cái sân giận nó có ảnh hưởng lớn lắm. Con biết tánh của cha nóng, ai nói điều gì trái ý thì cha nổi giận liền. Thưa cha, cái sân giận không phải là lỗi, mà là cái nghiệp nó kiết tập từ nhiều đời nhiều kiếp. Người ngoài thì ai nói đến mình làm chi? Còn con cái trong nhà thì không dám khuyên. Chính vì thế mà cái nghiệp đó nó càng phát triển, để sau cùng nó hại mình. Thưa cha, chính như con, qua lá thư con mới dám ngồi đây viết để phân tích, để tìm phương cứu cha. Trước khi đối diện, liệu cha có để cho con nói hết một câu không? Thế thì làm sao phân bua với cha cho được? Giận là ngọn lửa đốt tiêu tất cả âm đức một đời tích tụ, chứ không phải tầm thường. Sân giận chính nó không phải là cái tội, mà lại là kẻ thù giết chết công đức, là thủ phạm làm nên tội lỗi, nghĩa là chủ của tội lỗi. Nếu nó là cái tội thì nó chỉ trách nhiệm trong phạm vi lỗi lầm của nó mà thôi. Còn các công đức khác nó không đồng tới, đằng này nó lại đi đốt phá cái âm đức tích tụ cả cuộc đời của một người thì thật là kinh khủng. Cho nên khi lâm chung, chỉ cần phát một sự nóng giận thì ngay lập tức chiêu cảm vào đường địa ngục. Con còn nhớ vào ngày ông nội mất, có ông thầy muốn xưng niệm hồng danh 200 vị Phật để cầu siêu cho ông. Cha nổi nóng buông lời bất kính về chuyện đó. Hồi đó con chưa hiểu Phật pháp, nay đã hiểu con giật mình sợ hãi cho cha, mà nhiều lúc toát mồ hôi hột. Thưa cha, bất kính với Phật thuộc về tội tỳ bán pháp Phật, sẽ bị địa ngục A Tỳ, thuộc về vô gián. Đây là kinh Phật nói. Trong tất cả tội ác, có hai loại tội lớn nhất mà Địa Tạng Vương Bồ Tát không cứu được, tất cả chư Phật không cứu được. Đó là: một là ngũ nghịch thập ác, hai là tỳ bán pháp Phật. Nếu người nào chỉ vướng có một trong hai loại này thì chỉ có Phật A Di Đà mới cứu được mà thôi. Còn bị vướng cả hai thì chính Phật A Di Đà cũng không cứu được nữa. Cha đã bị vướng vào loại thứ hai cũng tại vì tâm sân giận. Đây là một tội rất kinh khủng. Tuy nhiên, trường hợp của cha còn cứu được vì cha gây họa trong lúc cha chưa hiểu Phật pháp, chưa rõ luật nhân quả. Với cái tội này, con xin nói thẳng, chỉ có Phật A Di Đà với 48 lời đại nguyện của Ngài mới cứu được cha. Ngoài ra, không ai cứu được cả. Tin hay không, tùy cha quyết định. Nếu như sau thứ này mà cha không nghe theo con, không quyết tâm một lòng sám hối, chỉ thành niệm Phật cầu về Tây Phương, thì xin đành tự cha lo liệu lấy. Con đã nói hết lời và vô phương giúp đỡ. Thưa cha, vì con muốn cứu cha, chứ không phải chọc cho cha giận. Trong hàng loạt thư trước, con chỉ nhắc nhở niệm Phật để tạo thiện căn, gây tính tâm cho cha má, cho anh chị em trước. Rồi sau đó con mới tìm thấy gỡ lần nghiệp chướng. Bây giờ bước thêm bước nữa là sám hối và tạo phước. Sám hối là phải nhận biết và ăn năn về tội lỗi. Tạo phước là lấy công chuộc tội. Có như vậy, tội mới diệt, phước mới sanh. Người có thiện căn tu hành mà thiếu phước báo thì chướng ngại trùng trùng, nó tìm cách ngăn trở mình, trong đó khơi mồi lửa giận là dễ nhất. Vì chỉ cần lừa dịp chọc cho lửa giận phát lên là xong. Thưa cha, đây là lời nói thành thật, không hoa. Thưa cha má, đây là sự thật. Giả sử như tuổi già này mà không có người hiểu đạo khuyên tu, thì xin hỏi rằng cha má có thấy được những chỗ sơ suất này không? Cha má hãy nhìn chung quanh coi, có ai đã thoát nạn được chưa? Bây giờ họ đang ở đâu? Nếu hiểu thấu suốt luân hồi nhân quả thì phải giật mình. Lo sợ mà lo sám hối liền đi. Sám hối và làm phước thiện, hãy lấy tâm thành mà làm. Cha má thành tâm giúp người, thành tâm thương người, thì dù mình cho người một vài đồng vẫn có phước đức lớn. Mở tâm lượng rộng ra, thương yêu sanh vật, thành tâm khuyên người tu hành, cố gắng hướng dẫn chỉ đường cho người ta niệm Phật, cầu mong cho nhiều người được giảng sanh. Đó là những công đức do tâm lượng. Chính cái tâm chí thành, nó chuyển nghiệp cho cha má. Quyết tâm về Tây Phương thì làm lành, đừng bao giờ cầu xin hưởng phước. Một khi mở lời cầu lợi lạc, cầu phước báo cho mình, thì bao nhiêu công đức tu hành sẽ hết sạch. Muốn được về Tây Phương, hãy thành tâm đem tất cả công đức của mình hồi hướng về Tây Phương, hồi hướng cho chúng sanh, cho oan gia trái chủ, thành tâm cầu cho họ hưởng phước báo của mình, để cho ngày ra đi của mình được an lành tự tại. Đó là cách xuất nợ để thoát thân. Đó gọi là tự tịnh kỳ ý. Không làm ác là tu cho mình, tránh gây thêm nợ. Làm lành là tu cho người, trả lần những nợ nần mình đã dây. Tự tịnh kỳ ý là gửi tất cả công đức về Tây Phương, gửi công đức cho oan gia trái chủ để họ khỏi trả thù mình, và thành tâm ngày ngày nguyện sanh về Tây Phương cực lạc, để thoát khỏi lục đạo luân hồi, đi vào cảnh giới Tây Phương của Phật, viên mãn đạo quả. Cho nên, tu thiện nghiệp không giải thoát được, tu tịnh nghiệp mới giải thoát. Tu tịnh nghiệp là tu thiện nghiệp, nhưng không cầu hưởng phước, mà gửi tất cả phước cho chúng sanh, cho oan gia, và gửi về Tây Phương để trang nghiêm tịnh độ. Như vậy, tu tịnh nghiệp giống hệt như tu làm lành, lánh dữ, nhưng khác ở cái tâm, không cầu hưởng phước. Hầu hết, rất nhiều người, nhiều nơi trên thế gian này, đều chạy theo con đường hưởng phước lợi hữu lậu, cầu cho được bổ báo phước lành. Thường thì mới thấy thì tốt, nhưng chung cuộc bị luật tam thế oán, rất nguy hiểm về sau. Người hưởng phước càng lớn càng khó tu, càng tạo nghiệp lớn thì càng đọa lạc nặng. Đây là điều mà ít ai có thể nhìn ra. Chỉ có Phật có đầy đủ trí huệ mới vạch trần cái bẫy cho chúng sanh biết để tránh đường hiểm nạn đó, cha má ạ. Tóm lại, cách tu tịnh nghiệp là sáng nguyện cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc khi mãn báo thân này. Rồi cả ngày phải giữ câu Phật hiệu luôn luôn trong tâm, không được niệm cái gì khác xen tạp vào. Chiều phải đem tất cả công đức hồi hướng về Tây Phương để giảng sanh, và hồi hướng cho oan gia trái chủ để họ hưởng được phước báo. Cái sự tu hành căn bản là vậy. Như vậy, muốn thành Phật bắt buộc phải tín nguyện hạnh đầy đủ, chứ không thể tự mình cứ nghĩ sao làm vậy. Trong tín nguyện hạnh này, chỉ làm sai một ly có thể uổng công tu hành, đọa lạc vẫn phải bị đọa lạc. Cha thường nói, phải có căn lành nhiều đời mới thành tựu, chứ đâu có chuyện thành Phật khơi khơi. Đúng đó. Nhưng cha má cứ ngồi đây mà lý luận thì cuộc đời luống qua trong oan uổng. Đúng là đúng trên lý thuyết suông, chứ không đúng lắm trong cái tâm tu hành đâu. Vì niềm tin chưa đủ, vì hồi giờ ít nghe pháp Phật, cho nên chưa khai thông cái bế tắc này. Chứ xin hỏi, thực ra các căn lành trong vô lượng kiếp trước của mình là gì? Mình có thấy được không? Không thấy. Thì sao dám nói mình ít căn lành? Không biết thì tại sao dám nói trong vô lượng kiếp rồi mình không tu? Không thấy, không biết, làm sao lại nỡ bi quan yếm thế, tự mình khinh bạc cái thiện căn trong quá khứ của mình như vậy? Trong khi đó, chư vị tổ sư khẳng định rằng, người nào đời này nghe được tiếng Phật hiệu thôi, cũng chứng tỏ thiện căn của họ rất lớn rồi. Huống chi là người đã phát tâm niệm Phật. Cha má đã niệm Phật rồi mà còn hồ nghi cái thiện căn của mình, để chấp nhận tiếp tục trôi lăn trong lục đạo luân hồi, thì thật là tiếc vậy. Cha má có biết đâu, chính cái tâm chân thành niệm Phật nó tạo ra thiện căn, nó nảy ra công đức vô cùng to lớn. Cho nên, muốn biết căn lành của mình lớn nhỏ, hãy coi lòng tín tâm của mình. Có tin thì đã có thiện căn, tin ít thì thiện căn ít. Thiện căn ít mà quyết chí niệm Phật thì chẳng mấy chốc căn lành được trưởng dưỡng vô bờ vô bến. Nên nhớ, một câu chí thành niệm Phật có thể giải trừ 80 ức kiếp nghiệp chướng. Hay nói cách khác, một câu chí thành niệm Phật thành tựu được một công đức thiện căn sánh bằng 80 ức kiếp làm lành. Có gì thành tựu lớn hơn? Thưa cha má, cha má thường phân vân giữa tôn giáo. Tu hành theo pháp môn hay đạo giáo nào tùy duyên, con không dám nói đến. Nhưng phần làm con, vì muốn cứu cha má để trả chữ hiếu, con phải nói thẳng. Lá thư này tới tay là con nhập vào khóa tu học, không còn thời gian nói nữa. Thời gian dài sau này tự cha má lo liệu lấy. Trong những năm đóng cửa học Phật, là con chỉ học một câu A-di-đà Phật. Khi học xong, đi giúp người cũng chỉ là câu Phật hiệu. Chỉ một câu Phật hiệu, người ta học suốt đời chưa chắc đã thông, thì sao mình dám khinh thường? Ngài Tịnh Không thuyết kinh giảng đạo hơn 40 năm nay cũng xoay quanh câu A Di Đà Phật mà vẫn còn tiếp tục giảng, thì cha má phải hiểu chỗ vi diệu của nó. Tu đạo nào cũng tu, nhưng khi già rồi cần phải trực tỉnh giác ngộ đường tu để thoát thân. Sinh tử sự đại, sao dám lơ là? Tất cả những người tu hành khi ngộ đạo đều trạch pháp cả. Trạch pháp là gì? Là sự chuyên tu một hướng để giải thoát trước cái đã. Tất cả hầu như đều quay về với câu Nam Mô A Di Đà Phật hết. Cái điều con muốn nói thêm với cha má là cái năng lực của pháp môn niệm Phật và cái lý đạo cần phải tỏa ngộ trong pháp tu hành. Ngay trong đạo Phật, mỗi chùa có mỗi cách tu khác nhau. Có chùa thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, có chùa thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, có chùa thờ Di Lặc Bồ Tát, có chùa thờ Phật A Di Đà, vân vân. Tất cả đều là đạo Phật, không có gì chống trái. Tuy nhiên, một khi liễu ngộ đạo rồi thì ai cũng phải buông xả tất cả để quay về với một câu Nam Mô A Di Đà Phật để cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Khi đã ngộ đạo rồi, họ không còn niệm bất cứ một danh hiệu Phật nào khác, chỉ còn danh hiệu A Di Đà Phật mà thôi, để họ cầu xin được giải thoát chứng đạo. Còn người chưa liễu ngộ Phật pháp, họ vẫn tiếp tục đi lang thang, họ khó có cơ hội thoát thân hơn. Cho nên cha má dù sao cũng nên hiểu thấu lý đạo này. Khi buông xả tất cả chỉ còn danh hiệu A Di Đà Phật thôi, có bị cái tội phân biệt không? Có thất lễ với chư Phật khác không? Thưa không. Người hiểu đạo, hiểu rõ kinh Phật thì rõ ràng đây là y giáo phụng hành, làm đúng lời Phật dạy. Vì sao như vậy? Sự thật, muốn được tất cả chư Phật hộ niệm thì phải niệm tất cả chư Phật, Phật nào cũng phải niệm cả. Nhưng xin hỏi, hồi giờ cha niệm bao nhiêu vị Phật rồi? 20, 30, 40 danh hiệu Phật, đủ chưa? Chưa đủ đâu. Trong nhà Phật có kinh Vạn Phật, nghĩa là niệm 10.000 danh hiệu Phật nhưng cũng không đủ. Vì niệm 10.000 Phật thì còn vị 10.001 sao không niệm tới? Có nơi tăng lên 15.000 danh hiệu Phật thì danh hiệu 15.001 làm sao đây? Chư Phật trên mười phương có tới vô lượng vô biên, có hàng hà sa số Phật thì làm sao niệm cho hết? Nhưng có cách, muốn niệm cho đủ toàn bộ danh hiệu Phật trong mười phương pháp giới thì ta phải niệm A Di Đà Phật. Vì A Di Đà Phật là danh hiệu chung của chư Phật mười phương. Vì vậy, chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo chúng sanh hãy niệm A Di Đà Phật, vì đây là danh hiệu của tất cả ba đời mười phương chư Phật. Ba đời mười phương chư Bồ Tát, chư Thanh Văn, A La Hán, kinh niệm Phật Ba La Mật. Tất cả chư Phật mười phương đều đồng thanh lấy Phật hiệu này mà độ chúng sanh. Chính vì thế, cầu A Di Đà Phật mới có cái thần lực tối thượng, mới có thể cứu một người từ địa vị phàm phu tục tử thẳng lên đến ngồi bất thối ở cõi Tây Phương. Đừng nên sơ ý mà mất phần giải thoát, oan uổng lắm cha má ạ. Tu hành ta không nên phân biệt đạo giáo, nhưng phải hiểu cho rõ lý đạo của mỗi cảnh chứng đắc để tu. Tu hành mà không hiểu lý đạo giải thoát là sự vô trách nhiệm đối với pháp thân huệ mạng của mình, chứ không phải là vấn đề kỳ thị. Tất cả đạo giáo đều tốt, đúng, nhưng chỗ liễu giáo bắt buộc phải thấy. Có đạo liễu giáo, có đạo bất liễu giáo. Ví dụ như đi học, trung học so với tiểu học thì trung học là liệu giáo, tiểu học là bất liệu giáo. Trung học so với đại học thì đại học là liệu giáo, mà trung học trở thành bất liệu giáo. Tu hành theo liệu giáo thì đường thành tựu viên mãn hơn. Còn xin đưa ra thí dụ, có người suốt đời thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, suốt đời niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Tu như vậy rất tốt, nhưng so với niệm A Di Đà Phật thì niệm Quán Thế Âm trở thành bất liệu giáo. Tại sao? Vì Quán Thế Âm Bồ Tát là vị đẳng giác Bồ Tát ở cõi Tây Phương. Trong Tây Phương Tam Thánh thì Ngài đứng bên trái Đức A Di Đà Phật. Ngài lập hạnh tầm thinh cứu khổ cứu nạn những người đi sông đi biển, gặp cơn hoạn nạn, sinh đẻ khó khăn vân vân. Thành tâm cầu nguyện Ngài thì tức tốc được tai qua nạn khỏi. Còn khơi khơi không có hiểm nạn gì cả mà cứ réo gọi tên Ngài để nhờ Ngài cứu. Cứu gì đây? Như vậy ngay lúc lâm chung kêu cầu Ngài, làm sao Ngài cứu mình thoát chết được? Mạng số của mình đã mãn thì mình phải chịu mãn. Bồ Tát đâu có thể cải đổi mạng sống của mình. Muốn về cho tới Tây Phương Cực Lạc mà ngay phút lâm chung niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đâu có được. Vì sao? Vì chính Đức Phật Thích Ca dặn dò rất kỹ là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới được về Tây Phương. Mình không nghe Ngài lại đi niệm Ngài, rõ ràng tự mình đi sai đường để mất phần thoát nạn một cách đáng tiếc. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ thị hiện thành Phật ở cõi Ta Bà. Ngài lập đạo để dẫn dắt chúng sanh về cõi Tây Phương của Phật A-di-đà bằng câu Phật hiệu A-di-đà-phật. Mình không hiểu rõ đạo lý này, lại đi niệm Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong lúc lâm chung, để chấp nhận trở lại cõi Ta Bà ngũ trược ác thế này mà tiếp tục chịu khổ. Điều này có oan không? Quán Thế Âm Bồ Tát, Thích Ca Mâu Ni Phật là những vị đã qua khỏi lục đạo, qua khỏi tam giới, qua khỏi thập đạo giới rồi, là hàng chư Phật rồi mà mình niệm Ngài không đúng trường hợp còn bị mất quyền lợi, huống chi là mình niệm những vị tiên ở trong lục đạo luân hồi. Những vị thần tiên vẫn còn ở trong tam giới, tức là dục giới thiên, sắc giới thiên và vô sắc giới thiên. So với loài người thì thần thông của họ cao hơn, có phước báo hơn, nhưng chính họ vượt ra khỏi tam giới không được thì làm sao họ cứu mình ra khỏi tam giới đây? Thưa cha, thưa má, xin tìm hiểu giáo nghĩa đạo lý cho kỹ để thấy đường thoát nạn. Tu hành thoát nạn đầu tiên là cầu chứng đắc cho chính mình, thứ đến là mới có đủ năng lực cứu độ chúng sanh, chứ đâu phải giải thoát là bụi bạc đạo giáo của mình đâu. Mình đang học tiểu học nhưng tâm cầu tiến, mình sẽ học tới bác sĩ, tiến sĩ. Ngày về quê gặp lại thầy cũ thì họ vẫn là thầy của mình, chứ có gì là chống trái. Thưa cha má, con đã thấy được con đường tu hành chân chánh, con đã hiểu được cái đạo lý giải thoát trong một đời. Người đầu tiên con cố gắng hết sức để cứu giúp là cha với má, nhưng nếu không tin thì con đành chịu thua, tùy theo căn phần của cha với má, chứ con không còn cách nào khác. Sau thư này con sẽ giảm bớt thư từ để lo tu niệm. Lời của con đã chân thành, đã tận đáy tâm, sự giải thích đã quá cặn kẽ. Nếu còn không tin nữa thì thôi, tùy nghiệp của cha má. Xin nhớ cho, những lời thư của con không phải bắt nguồn từ sự bồng bột của tuổi trẻ nữa đâu. Thôi xin cha má suy nghĩ thật kỹ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thư, viết xong Út Châu, 21 tháng 2 năm 2002.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.